Sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh một cái tư tưởng và một cái chủ đề là đặc tính được đóng dấu. Đặc tính được đóng dấu. Tôi sẽ phân tích một vài cái tư tưởng đây để chú quý vị biết cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ là như thế nào. Đọc những vài một số tài liệu, sách vở thì nghiên cứu những đặc tính của Chúa không thể nào mà chúng ta hiểu được. Càng ngày nghiên cứu nhiều chừng nào là tôi thấy càng ngày tôi không hiểu gì. Mà mình càng nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng tình yêu của Chúa nó rất vĩ đại. Và Chúa có mục tiêu rất đặc biệt xuống trần gian này. Mà hầu như xưa nay tôi không nắm vững được. Càng ngày học thì chúng ta sẽ ý thức. Tại sao tôi đặt cái tựa đề hôm nay là đặc tính được đóng dấu? Ok, tôi không nói là đóng án. Tôi nói là một cái đóng dấu. Bây giờ, trước khi tôi chia sẻ, tôi có một cái tư tưởng cụ thể. Xin quý vị lắng nghe. Khi xưa mà tôi muốn viết cái tờ báo Tiếng Hy Vọng đó, thì không phải là tờ báo, tôi cũng đặt cho tờ báo một số người chấp một tờ đơn giản thôi, nhưng mà một cái tờ tôi thấy nó hữu ích riêng cho bản thân tôi và có thể giúp đỡ cho những người khác. Thì khi mà một cái tờ mình muốn in ra đó, một cái bản chính, đúng không, khi mà mình in ra trên cái máy, nhất là cái máy của bằng laser printer, thời buổi này ai cũng xài laser printer, dùng mà chắc mực thì nó nét nó không rõ. Cho nên tôi thích dùng cái laser printer, nhiều người thì thích màu mè này kia hết. Mà tôi thấy không bao giờ thấy rõ chữ, mà đối với tôi cần phải rõ chừng nào tốt chừng đó. Thì in ra rồi đó, đi ra Kinko mà mình in á, thì thời gian nó cũng lợt đi. Cho nên tôi thấy cái bản in không đẹp. Tôi mới cầu nguyện Chúa làm sao có một cái máy in. Thì khi mà được cái máy in mà Chúa ban phước rồi đó, được bằng cái printing press á, thì quý vị mà vào cái nhà in cũ kỹ, nó thấy ngày xưa nó cũng vẫn còn in. Thì in những cái tờ báo đó, thì bắt đầu in ra, tờ đầu mà mình đưa ra nó in, tờ sau nó giống y hịch. Tôi không có biết là cái tờ nào là tờ chính mà tờ nào tôi in. Khi mà cái tờ báo độc giả càng ngày càng nhiều và tôi muốn phổ biến cho nó mạnh hơn nữa đó, thì in lên tới 5.000 bản, rồi tới 8.000, tới 10.000. Khi mà hơn người 10.000 bản rồi, tôi tới gặp anh Ngọc Anh là anh người in á. Tôi nói tại sao mà cái tờ này nó lợt đi. Tôi nói là cái bản kẽm á, mà mình in á, cái nét của nó càng lâu chừng nào thì nó mất cái nét chừng đó. Cho nên nó không được kéo dài hoàn toàn. Cho nên á, khi mà muốn đóng ấn hay là in vào một cái tờ giấy á, nó cần phải cái không phải mực mà nó phải cho nó đều hòa và nó đẹp, nhưng mà tất cả chữ trên bản kẽm nó phải chính xác. Thời gian cái bản kẽm nó bị kéo dài và nó mất đi những cái nét trong đó, cho nên nó mất hoàn toàn. Tại sao tôi muốn chia sẻ với quý vị cái tư tưởng này? Tại vì Đức Chúa Trời muốn đóng ấn đặc tính của Ngài trên con người á, nếu mà không được trọn vẹn đó, thì không thể nào mà được tỏa sáng cho các thiên hạ thấy. Tại sao tôi muốn đề cập cái tư tưởng này rất quan trọng? Khi mà đóng ấn hay đóng dấu trên một tờ giấy, nhưng mà Chúa đang đóng một cái tư tưởng, một cái đặc tính vào con người. Mà xưa nay tôi hiểu lầm rằng nếu mình biết cái tư tưởng của Chúa, nếu chúng ta biết là giáo lý của Ngài là đầy đủ rồi. Mà càng ngày chúng ta biết được chưa đủ. Tại vì người Pharisee biết tất cả những giáo lý mà Chúa đã dạy, và họ thuộc lòng rất nhiều câu kinh thánh. Mà chính Chúa Giêsu đến đây á, nếu các ngươi muốn vào nước Chúa Trời thì các ngươi phải làm hơn người Pharisee nữa. Chứ ngay khi mà tôi tư tưởng làm hơn người Pharisee làm sao? Họ đã giữ hết tất cả điều răn của Chúa. Họ đi giữ hết tất cả những giáo điều của Ngài. Và khi mà giống như một người trai trẻ giàu có đến gặp Chúa Giêsu, Chúa ơi, bây giờ con làm điều gì nữa được cứu? Chúa Giêsu nói rằng các ngươi làm hết tất cả những gì ta đã dạy cho các ngươi. Thì người trai trẻ đó nói rằng tôi đã làm hết rồi. Chúa Giêsu nói, nếu ngươi muốn được trọn, nếu làm trọn, làm trọn làm sao? Làm hết rồi làm sao mà trọn được? Có nghĩa là có một cái điều gì mà Chúa đạt đến cái tiêu chuẩn của Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái tư tưởng đó, làm sao chúng ta phải vượt hơn những gì mà Chúa đã dạy cho người Pharisee. Không phải là Chúa đòi hỏi là chúng ta bằng Chúa không, nhưng mà Chúa đòi hỏi là chúng ta phải được đóng cái tư tưởng hay là đặc tính đó vào cơ thể chúng ta giống như là Chúa. Tại vì tất cả mọi người về nước trời thì sẽ có đặc tính giống như là Đức Chúa Trời. Quý vị có thể nào mà vào nước Đức Chúa Trời mà không có đặc tính Đức Chúa Trời không? Chúng ta mỗi ngày chúng ta đi nhà thờ trên thiên đàng, tự nhiên chúng ta thấy một người đi ngang qua và đi lụm lặt mấy cái cục vàng mà trên đường đi, nó tại vì tôi thích vàng quá. Nhưng mà cái vàng nó làm được cái gì? Bán cũng không có được, không ai mua nữa. Ngày hôm nay chúng ta xem rằng tất cả những vàng bạc châu báu mà chúng ta trang điểm bên ngoài hay là sống bên ngoài, chúng ta nghĩ rằng đó là những gì Chúa muốn không? Chúa muốn nhìn vào bên trong của chúng ta. Vì vàng bạc nó không có hữu ích gì trong cuộc sống. Cho nên cái đặc tính mà Chúa muốn đặt vào chúng ta nó rất quan trọng. Mà ngày hôm nay cái đặc tính đặt vào giống như là máy in, nó càng ngày nó phai màu, nó phai lợt đi. Và đôi khi chúng ta không biết được điều đó. Cho nên cái tư tưởng này đối với tôi, có thể quý vị dễ cho đối với tôi, nó rất sâu sắc và Chúa muốn chúng ta thấu hiểu được. Mấy bài giảng vừa qua tôi chia sẻ, và tôi không muốn quý vị hiểu lầm rằng là giáo lý không quan trọng. Giáo lý rất quan trọng, nhưng mà giáo lý nó phải có thay đổi chúng ta. Giáo lý mà không thay đổi chúng ta là giáo lý biết từ trên trí óc mà không đi thẳng vào trong tấm lòng. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Nếu chúng ta hiểu mà chúng ta chưa thực hành á, thì nó chưa vào lòng của chúng ta. Và nhớ quý vị nhớ là chúng ta, Chúa phân biệt giữa người Pharisee và những người theo Chúa. Nó khác biệt không phải là người Pharisee giỏi hơn là dở hơn không. Tại vì Chúa muốn chúng ta có đặc tính của Chúa trong lòng. Và khi mà tôi nói vấn đề mà 10 điều răn mà tôi chia sẻ với 10 điều răn cho một lớp học mấy lần vừa qua đó, tôi không muốn cho quý vị thấu hiểu rằng là Chúa không bao giờ muốn khắc 10 điều răn trên tảng đá. Nếu Chúa muốn khắc 10 điều răn á trên tảng đá để cho quý vị thuộc lòng và làm á, thì Chúa đã khắc từ tạo thiên lập địa rồi. Nhưng mà Chúa muốn khắc trong lòng của chúng ta. Chúa muốn chúng ta có cái tình yêu thương điều răn đó, chứ không phải là Chúa viết lên cái văn chữ rồi chúng ta phải làm theo văn chữ đó để được cứu không. Cho nên tại sao mà chúng ta nhắc đi nhắc lại là không phải là chúng ta giữ điều răn để được cứu, nhưng mà vì chúng ta được cứu cho nên chúng ta giữ điều răn. Cho nên ba cái tư tưởng sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Thứ nhất là Đức Chúa Giêsu, đặc tính Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Thứ hai là Chúa kêu gọi ra đi như thế nào. Và thứ ba là đồng công với Chúa như thế nào. Tôi biết vài cái tư tưởng đây nó rất đơn giản, mà xin quý vị suy gẫm thì quý vị thấy nó đi rất sâu trong đời sống của mình. Thứ nhất xin quý vị là cái trong sách Thi Thiên. Thi Thiên đoạn 86 câu số 15. Thi Thiên 86 câu số 15 được chép như thế này về đặc tính của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời, hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận và sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Chúa muốn đề cập ở đây là Chúa là đấng thương xót, chậm giận. Chúng ta đã biết cái tư tưởng đó rồi. Nhưng mà Chúa muốn thể hiện cho chúng ta thấy được điều đó, thương bà chị em. Tại vì đôi khi chúng ta nghe cái chữ thương xót hay là chậm giận hay là nhân từ, chúng ta nghe trông là một cái danh từ thôi, chứ không phải là một cái động từ mà chúng ta thực hành. Cho nên khi mà Chúa nói điều đó ra, con người có thể không hiểu. Cho nên Chúa Giêsu đã thể hiện qua điều đó. Chúng ta thấy trong sách 2 Corinto đoạn 8 câu số 9. 2 Corinto đoạn 8 câu số 9 được chép như thế này. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta Ngài vốn là giàu có, nhưng mà vì anh em mà tự nên làm nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài thì anh em được nên giàu. Nhưng mà cái công thức này cho chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta thấy giàu ở bên ngoài mà chưa thấy giàu ở bên trong. Chúa đã có tất cả là giàu có. Thì khi mà nó giàu có là quý vị nghĩ ở bên ngoài, Chúa ăn bằng áo đẹp, có người hầu hạ, đi đâu có người đưa rước. Nhưng mà Chúa nói ta phải trở nên già nghèo thì các ngươi mới nên giàu. Như vậy là phải là chúng ta giàu là giống như Chúa sẽ đi lên mây rồi được thiên sứ hầu hạ không? Không. Tại đa số chúng ta không hiểu là chúng ta đang nghèo mà chúng ta tưởng chúng ta giàu. Cho đến khi mà chúng ta có Chúa thì chúng ta mới biết là giàu là như thế nào. Khi mà chúng ta có đầy đủ, chúng ta tưởng giàu, nhưng mà Chúa nói mình nghèo. Mà khi mà chúng ta nghèo thì Chúa nói mà làm mình gì? Mình giàu. Cái tư tưởng nó đi sâu lắm thương bạn. Nhưng khi mà chúng ta không có gì hết á, thì chúng ta mới thấy giàu về tình yêu thương của Chúa. Tại khi mà chúng ta có đầy đủ rồi, chúng ta không thấy được cái tình yêu thương của Chúa đâu hết. Khi mà chúng ta nghèo thì chúng ta mới kêu lên Chúa. Chúng ta thấy chúng ta sắn gồng gần gũi với Chúa, đúng không? Chẳng hạn tôi thấy là tôi đang nghĩ cái tư tưởng này. Khi vợ chồng giàu có đó, làm sao? Đi ăn ở khách sạn sang trọng, đi ở hotel 6 sao. Mà mình cảm giác là chúng chẳng thấy được yêu thương gì đó. Hầu như là mình đi hoài mà mình không có thấy được cái tình cảm nào đó. Nhưng mà khi hai vợ chồng quá nghèo tới nỗi mà về nhà nấu cơm ăn, nấu cơm trắng mà ăn xì dầu không, cũng thấy là yêu thương. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Tuy rằng tôi nói cái tư tưởng nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà mình nghèo mình mới thấy được cái từ giàu có của mình, chứ không là chúng ta không thấy được. Nhưng mà đối với tôi, khi mà mình tìm được cái giàu có đó, chúng ta hãnh diện và vui vẻ vô cùng. Cho nên khi mà sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi mất hết tất cả mà có Giê-xu là đối với tôi là giàu có rồi, đầy đủ rồi. Thương mại chúng ta cần phải thấu hiểu điều này. Dù chúng ta mất hết tất cả mà chúng ta có người yêu là gì? Là mình giàu rồi. Khi mà chúng ta mắc hết tất cả, khi chúng ta có Chúa là đã trọn vẹn rồi. Thưa bà chị em, lúc đó chúng ta mới sống gần gũi đến Chúa. Cho nên cái tư tưởng của Chúa dạy chúng ta, cho nên Chúa Giê-xu phải xuống trần gian này hòa hiệp với con người, thì bắt đầu mới hiểu được con người, và con người mới hiểu được Chúa. Tại vì cái tư tưởng của người Pharisee và chúng ta ngày hôm nay đó, những người theo Chúa là phải đầy sự ơn phước, phải giàu có, phải thông minh. Nhưng mà tất cả những ta mới vừa nói cái tư tưởng đó là sống bề ngoài chứ không phải bề trong. Cho nên Chúa muốn dạy cho ta một điều là hãy biết được Chúa Giê-xu như thế nào, đặc tính của Chúa là như thế nào. Chúa sẵn sàng xuống trần gian này xả thân. Chúa trên trời có đầy đủ, nhưng mà Chúa nói ta xuống trần gian này, con chim trời có tổ nhưng mà con người gì? Không chỗ gối đâu. Để cho chúng ta biết không phải là Chúa đang nói lên cái tư tưởng là Chúa nghèo khổ, không phải. Chúa xuống đây để thông cảm con người, thương bà chị em. Nếu mà chúng ta không sống gần gũi với người nghèo, người bằng cùng, người khó khăn, là chúng ta không thể nào mà thông cảm. Có thể thông cảm không? Không. Chẳng hạn, quý vị và tôi sống trên nước Mỹ này, có bao giờ mà muốn ra ngoài đường thấy cái người đó lấy xe Mercedes đi, quý vị cho 5 đồng không? Không. Mà quý vị về Việt Nam thấy một người đang xi xe đạp, quý vị có cho tiền không? Không phải 5 đồng, quý vị cho 10 đồng luôn. Khi mà quý vị cảnh nghèo thì quý vị mới thông cảm. Cho nên Chúa muốn chúng ta giống như Chúa Giê-xu phải hạ mình xuống để gần gũi với người nghèo, người khó khăn, người bằng cùng, để chúng ta mới có cùng đặc tính với Chúa, thương bà chị em. Nếu mà chúng ta không có trải qua những cái tư tưởng đó, những kinh nghiệm đó là chúng ta không thể nào mà tiếp nhận đặc tính của Chúa. Tại cái đặc tính nó xa vời, nó thương xót. Thương xót làm sao? Tôi viết cái check tôi gửi về đó đủ rồi. Nếu nói vậy với Đức Chúa Trời trên trời cũng vậy nữa, Chúa kêu thiên sứ xuống chữa bệnh là đủ rồi. Không, Chúa muốn chúng ta làm điều đó. Cho nên cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị là phải ra đi. Không thể nào mà chúng ta ngồi trong nhà thờ mà nghe bài giảng năm này và năm nọ thì chúng ta có đặc tính của Đức Chúa Trời. Không thể nào chúng ta có đặc tính của Đức Chúa Trời nếu mà chúng ta biết được cái tư tưởng đó mà không có thể hiện qua tình yêu thương. Đôi khi mà chúng ta gặp khó khăn rồi đó, chúng ta mới thể hiện được thương bà chị em. Cho nên cái vấn đề ra đi rất quan trọng. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy nên đi truyền giáo những nơi nghèo khổ. Nhất là cha mẹ sợ cho con cái đi những nơi đó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải có kinh nghiệm. Khi một người mà đi nơi nơi nghèo, về nhà mình mới thấy được những gì mình có là gì? Là từ Chúa ban, và chúng ta ý thức những gì chúng ta có là cao đẹp. Vâng, đứa nhỏ mà đi ra, nếu mà tôi đẩy con tôi đi ra những nơi nghèo, một tuần lễ nó về, là sao? Nói, ồ, không có iPhone cũng không sao, không có chết chóc vậy. Dưới đó đâu có đâu. Chúng vì thì hiểu tư tưởng nó không? Khi mà nó sống trong cái sự đầy đủ rồi đó, chưa có được đặc tính của Chúa, thương bà cho em, ý mà tôi không phải nói rằng là chưa biết yêu thương, nghĩa là chưa có đặc tính của Chúa trong lòng. Quý vị cũng muốn đặc tính của Đức Chúa trong lòng mình không? Quý vị thật sự có muốn không? Tôi không muốn là mà nó yêu thương bây giờ quý vị chiều nay đi ra phát cơm cho người nghèo không? Khi mà tư tưởng mình bắt đầu mà mình giúp đỡ bằng tay đó, là mình chưa có đặc tính, nghĩa là Hội Thánh bắt buộc mình đi tại vì cái đó công việc của mình. Hay là người Jehovah chứng giáo, bây giờ tôi phải đi ra làm chứng bao nhiêu tiếng đồng hồ thì sau này tôi mới được cứu. Cho nên họ làm vì vấn đề bắt buộc, là vấn đề muốn được cứu, chứ không phải là có đặc tính của Chúa. Đặc tính của Chúa là sao? Là không ai nhắc nhở tôi cũng phải làm. Không phải ai kêu gọi tôi dâng hiến thì tôi mới dâng. Tự động tôi giúp đỡ. Người khác là tôi muốn làm nhưng mà phải có tiền. Nhưng người khác nói không, dùng có tiền tôi cũng vẫn làm. Đó là cái tư tưởng nó khác ra hoàn toàn. Chúng bạn, cuộc sống chúng ta phải có ý thức như vậy. Một điều tôi muốn chia sẻ là chúng ta không phải là sống riêng cho bản thân mình mà thôi. Hoặc là chúng ta không phải chết cho riêng bản thân mình mà thôi. Chúng ta sống ảnh hưởng đến người khác, mà chúng ta chết cũng ảnh hưởng đến người khác. Cái tư tưởng này nó rất sâu sắc, là chúng ta sống là tất cả những gì mà Chúa ban cho mình là phải có sự liên hệ đến người khác, chứ không phải là chúng ta sống đơn độc. Chết cũng vậy nữa. Nhiều người nói riêng bản thân tôi sống sao cũng được, tôi hút thuốc uống cà phê hay là uống rượu thì tôi chết thì mắc mớ gì cái tới anh. Không, sự chết của mình cũng ảnh hưởng đến người khác nữa. Ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng người bạn bè, ảnh hưởng những cái tài năng mà Chúa ban phước cho mình mất đi rồi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ chúng ta sống riêng một mình. Chúa đã ban chức vụ thiêng liêng cho chúng ta để thương xót những người khác, thương bà chị em. Tại sao Chúa làm điều đó? Chúa ban cho mình để chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới đúng có đặc tính của Chúa. Giống như tinh tình của Chúa. Giống như nãy tôi sử dụng về cái bản in á. Nếu mà bản in mà ra tỷ giá mờ đó thì tôi có bán cái cuốn sách đâu? Không. Tôi thấy máy in mà lên mà mờ chữ hay là xéo ngay là dục rác lên. Chúa cũng vậy nữa. Chúa muốn đặc tính của Chúa. Ok. Đặc tính của Chúa là phải đóng vào dấu. Đóng gì? Được đóng dấu trên đời sống tâm linh của mình. Chúa muốn đóng dấu đó trên đời sống mình, giống như là imprint his character upon us. Chúa muốn làm điều đó, thương bà chị em. Mà đôi nhiều người nói là cái bản này, tôi bản nghe càng ngày nó mờ đi. Đúng, đời sống của người, quý vị để ý không? Khi mà dân sự của Chúa gần gũi đến Chúa đó, mà Chúa sai tiên tri của Ngài xuống đó, thì cái bản tính của con người giống như bản tính của Chúa, mà càng nhiều thế hệ đi sau chừng nào sau, thì càng ngày bị phai mờ. Cho nên chúng ta cần có Chúa, cần tiên tri của Ngài đến thường xuyên trong đời sống mình, thì mình giữ được đặc tính của Chúa trong lòng của chúng ta, thương bà chị em. Cho nên chúng ta phải va ra đi. Cho nên khi mà đi chơi đó, nhất là tôi dẫn vào tôi có lần đi Hawaii. Thì Hawaii thì thật sự mình thấy đẹp rồi, nhưng mà tôi mướn chiếc xe, mà chỗ đường nào mà nó có đường á, dù mà đường nhựa mà không có phải đường nhựa tôi cũng lái đi luôn. Tôi muốn coi thử cái làng người ta sống như thế nào. Tôi tới thấy một cái ngôi nhà thờ nó cũ kỹ mà không bao giờ nhớ hết. Nó nói một tháng nhớ một lần, tại vì ông Linh cũng tới một tháng một lần thôi. Thì khi mà đến trong cái cuộc sống họ bắt đầu mình mới hiểu được cái đời sống tâm linh của họ. Họ gặp sự khó khăn như thế nào. Rồi họ nói là sống đây là vài năm vừa qua đó, cái trận bão nó thổi nó làm sụp hết tất cả những căn nhà đó. Từ lúc đó tôi mới hiểu được của người sống ở Hawaii như thế nào. Quý vị nghe Hawaii là đi Waikiki không không? Đúng không? Nhưng mà đối với tôi khi mà qua vậy đi thi đi vào những ngôi làng đó, hay là quý vị Việt Nam sao? Ở quận 1 hay là Việt Nam tôi ra ngoài quê thăm. Khi mà Việt Nam cái niềm đích nhất là tôi đi những nơi mà nghèo khổ để mình hiểu được cái tâm trạng của người ta sống như thế nào. Cho nên khi mà tôi ở ngoài Trung, ở ngoài ở miền núi xa rồi nói là chó ăn đá gạn sổ, tôi không hiểu cái câu đó là gì. Tới khi mà tôi tới thăm rồi tôi mới hiểu. Mình ra mình mới hiểu được, không có gì mà sống được ngoài đó nữa. Cho nên Chúa muốn chúng ta đi vào những nơi hẻo lánh rồi chúng ta mới hiểu được cái tâm trạng của con người. Khi mà chúng ta hiểu được rồi đó, thì đức tính của Chúa cho chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu từ trên trời xuống đến cùng từng người một. Tại sao mà Chúa sẵn sàng đặt cái tay của mình để chữa bệnh cho người mù? Chúa phán một cái là người mù thấy rồi. Chúa phán một cái là người què được đi, người đuôi được thấy, người điếc được nghe, mà Chúa không làm. Bàn tay của Ngài phải đụng vào cơ thể của con người. Ngày hôm nay Chúa cũng chúng ta cũng vậy nữa, Chúa kêu chúng ta ra đi, dùng bàn tay của mình đụng chạm vào con người đang sống khổ thương bà chị em. Chỉ có đó là chúng ta mới hiểu được cái tình yêu thương của Chúa thương bà chị em. Tôi muốn nói điều này lặp đi lặp lại là sao? Chúng ta không bao giờ hiểu được cho tới khi chúng ta đi đoạn đường giống như Chúa Giêsu đi. Mà chúng ta không đi, chúng ta không thể nào mà hiểu được. Quý vị có thể nói tại sao mình phải cần phải hiểu được? Tôi không có giải thích được cái tư tưởng này. Khi quý vị hiểu được rồi, quý vị nói mình sẵn sàng trao đổi bất cứ gì mà chúng ta có để nhận được cái đặc tính đó, cái tình yêu thương đó. Tại sao những người khác hy sinh để sống những nghèo khổ nghèo không? Tại sao những người khác sẵn sàng hy sinh chết về đạo? Tại sao? Tại họ hiểu được rồi, họ ám tường được cái tình yêu thương đó rồi. Bây giờ làm sao chúng ta làm được? Điều thứ ba là cái tư tưởng tôi muốn nói là đồng công. Chức Chúa Giêsu không phải kêu gọi chúng ta đến đây và Chúa ban phước chúng ta sự hiểu biết rồi chúng ta ra đi để làm công việc Chúa, không. Nhiều người và chính tôi cũng hiểu lầm, Chúa đến đây, Chúa huấn luyện rồi giờ chúng ta ra đi, không. Tất cả những công việc của Ngài, những mục vụ của Ngài, những công việc truyền giáo của Ngài đều phải có sự hiện diện của Chúa. Tại vì nếu không có sự hiện diện của Chúa đó thì những gì chúng ta làm là vô ích. Đôi khi những cái tư tưởng mà tôi nói rằng phải làm truyền giảng, mà tôi học từ Mark Finley, tôi học người này, rồi giờ tôi bắt chước, tôi bắt đầu làm gì đó, không. Mình chỉ dùng cái công thức mà mình không có Chúa trong lòng. Vì hiểu cái tư tưởng tôi muốn không? Mình không thể nào dùng công thức, Chúa không bao giờ dùng công thức cả. Chúng ta phải có Chúa trong lòng thì tất cả mọi điều đều được. Tôi xin chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng đây là đồng công như thế nào. Một Cô-rinh tô đoạn 3 câu số 9. Một Cô-rinh tô đoạn 3 câu số 9 được chép như thế này. Một Cô-rinh tô đoạn 3 câu số 9 nói về đồng công. Khi mà sứ đồ Phao-lô thấu hiểu được cái tư tưởng này thì ông thốt lên lời này. Một Cô-rinh tô đoạn 3 câu số 9 nói như thế này: vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Khi mà Đức Chúa sứ đồ Phao-lô và những người bạn đi làm chứng, chúng tôi cùng làm việc với Chúa. Cùng làm việc với Chúa, không phải làm việc cho Chúa, không phải làm việc vì Chúa, mà làm việc với Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta làm mà không có Chúa là chúng ta làm sai rồi, chúng ta làm việc với Chúa. Ý nghĩa này có nghĩa là gì? Ở trong Giăng đoạn 15 câu số 4, ý nghĩa này làm việc với Chúa là như thế nào? Giăng đoạn 15 câu số 4 là quý vị hiểu cái tư tưởng. Giăng đoạn 15 về vấn đề mà quý vị cành nho và trái nho, phải không? 15 câu số 4 nói như thế nào? Là hãy cứ ở trong ta thì sẽ ở trong ta, sẽ ở trong các ngươi. Cho nên cái tư tưởng khi mà chúng ta đồng công với Chúa là chúng ta phải cứ ở trong Chúa thì Chúa ở trong chúng ta. Nếu chúng ta muốn làm việc cho Chúa mà muốn có kết quả thì chúng ta phải có Chúa trong lòng mình mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Mỗi giây, mỗi phút là như thế nào? Bởi vì tôi nói cái tư tưởng này nè, khi mà quý vị thấy một người khác đang gặp sự khó khăn mà quý vị nói xin lỗi người đó, tội nghiệp quá, chịu tội tiền. Nếu chúng ta không thấy cái sự chết chóc sắp tới sự người đó là chúng chưa thấu hiểu được cái lòng của Chúa. Mỗi người mà chúng ta thấy đi qua đường, mỗi người mà chúng ta thấy nằm bệnh viện, mỗi người chúng ta thấy trong việc làm, mà chúng ta thấy rằng họ chuẩn bị chết mất đời đời, thì lúc đó đức tín của Chúa đang trong lòng của mình. Tại vì nếu không có đức tín đó, làm sao mà chúng ta ao ước thấy được họ được cứu. Cho nên khi mà tôi đi qua đường mà tôi thấy ô bà này, ông này đi qua đường, mà nếu chúng ta tôi không có động lòng mà thương họ để cứu họ đó, là cái tư tưởng đó đâu rồi? Tại vì Chúa xuống đây, bất cứ nơi đường nào Chúa đi thì Chúa đã thấy người ta sẽ chết mất đời đời. Mà nếu chúng ta không cùng cặp mắt đó mà thấy điều đó, là tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, Chúa ban cho con điều đó. Tại vì con không thể nào mà sống trong đời sống này mà không thấy những gì Chúa thấy. Quý vị hiểu không? Mình không thấy, mà không thấy. Khi mà mình thấy được rồi thì không thể nào quý vị kiềm chế. Khi mà ông Richard Hogan mà tới nhà thờ đây đó, tôi thấy ông thể hiện đặc tính của Đức Chúa Trời. Ông lớn tuổi lắm, 80 mấy tuổi. Ông thấy một những cái cây nó sống quẹo quẹo, ông tưới nước, ông săn sóc. Ông thấy một sinh viên nghèo giống như Đào, ông sẵn sàng, ông đi đưa nước. Ông làm tất cả mọi điều vì ông thấy điều đó. Nhưng mà lúc đó tôi không thấy. Học sinh nghèo là tôi thấy học sinh nghèo thôi. Nhưng mà ông thấy ông sinh nghèo là cái người đang cần sự giúp đỡ. Ông sẵn sàng xả thân để giúp đỡ. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi mới nói không? Nếu mà chúng ta không thấy giống như là Chúa thấy là chúng ta chưa có trọn vẹn đặc tính của Chúa trong lòng chúng ta. Giống như là cái máy in đó, in vào cái tờ giấy nè, nó còn mờ, nó chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Cho nên chúng ta càng phải Chúa. Và ở trong Matthew đoạn 21 câu 29 ấy, nói rằng ấy, là Chúa này, hãy gánh lấy ách của ta. Nếu mà chúng ta làm việc Chúa, chúng ta làm chứng, chúng ta đi thăm viếng đó, chứ một số người tôi đi thăm viếng, tôi mệt quá, một sư ơi, tôi bận quá, tôi không có thời giờ. Thì tại sao? Là mình tự gánh lấy ách mình. Chúa nói, hãy gánh lấy ách của ta. Khi mà mình bắt đầu mà mình làm việc mà mình thấy mệt đó là mình chưa hiểu được ý của Chúa. Gánh lấy ách của ta. Rồi Chúa nói sao? Cái lời hứa này, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Khi mà mình có Chúa thật sự rồi đó, mình được yên nghỉ, mình thấy không còn lo lắng. Mình không còn lo lắng bất cứ điều gì xảy ra. Dù trời sụp đi nữa, mình có lo lắng không? Không. Mà không, mình có Chúa rồi. Cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ với quý vị, khi mà có Chúa rồi đó, không có điều gì mà làm cho quý vị sợ hãi lo lắng nữa. Cho nên cái tư tưởng của Chúa rất quan trọng. Chúa muốn chúng ta trọn vẹn đặc tính của Chúa trong lòng của chúng ta. Chúa nói rằng ở trong Luca đoạn 6 câu 26, tổng có thể dạy là Kinh Thánh, Luca đoạn 6 câu 26 này, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đặc tính của Chúa thương xót người khác. Thấy người sắc, thì bây giờ Chúa nói sao? Chúng ta hãy thương xót. Vì sao? Đặc tính của Chúa trong lòng mình, tự động mình thương xót. Tôi rất buồn là một số người nói trong nhà thờ phải có tiền mới làm được việc Chúa. Tôi nói, đừng bao giờ nói phải có tiền mới làm việc. Đối với Chúa là không có tiền trong đó. Đối với Chúa, cái đặc tính của Chúa tình yêu thương thôi. Khi mà chúng ta đã muốn rồi thì có đầy đủ để làm việc được, không có thiếu. Cha chúng ta trên trời giàu có vô cùng. Ô, tôi cần một số tiền này làm cái việc Chúa. Tôi cần một số tiền này gửi người ta đi học. Tôi cần cái này. Chúa nói, tại sao mà các ngươi cần? Tại sao mà Chúa, các ngươi không cầu nguyện cần ta, cần Chúa? Cho nên khi mà chúng ta xây trung tâm truyền giáo như vậy đó, tôi cần số tiền, tôi phải gây quỹ, tôi phải quỹ. Bắt đầu tôi mới hỏi Chúa rằng, chúng ta cần Chúa hay là cần cái tòa lầu? Từ khi mà quý vị mà nhớ gây quỹ tới 700 ngàn không? Là chúng ta hết rồi. Nôm na nó hết sự quá trộn, nghĩa là không còn sức nữa. Thì lúc đó chúng ta mới gì? Cần Chúa. Thì đó, từ lúc đó tôi mới hiểu được cái tư tưởng của Chúa. Là xưa nay các ngươi dựa vào sức mình, bây giờ ngươi mới biết rằng dựa vào sức của ta. Tôi nói xin tóm tắt thương bà chị em. Đặc tính của Chúa làm sao thể hiện trong lòng của chúng ta? Chúng ta phải gần Chúa mỗi ngày, chiêm ngưỡng sự sống và sự chết của Ngài. Hãy mơ tưởng hay là hiểu được cái đời sống Chúa Giêsu mỗi ngày đi đâu đi đâu đi đâu. Thì từ lúc đó quý vị biết cái đoạn đường chúng ta sẽ đi. Mà nếu chúng ta học lời Chúa một cách sơ sài, biết giáo lý thôi, rồi biết những giáo điều thôi, làm sao mà chúng ta giữ đúng, thì chúng ta đang làm bởi sức mình và sống bề ngoài. Cho tới khi đặc tính của Chúa trong lòng của chúng ta, thì lúc đó thương bà chị em, chúng ta không cần 10 điều răn để dạy cho mình nữa. Tại sao? tình yêu thương của Chúa tràn trề trong lòng mình, tất cả những gì chúng ta làm sao là ghi chép trong điều răn hết. Cho nên Chúa mới nói rằng tình yêu thương của ta khắc vào lòng của ngươi, lòng của chúng ta. Quý vị muốn Chúa khắc đặc tính của Chúa trong lòng mình không? Khắc mà rõ ràng, cụ thể thì tự nhiên chúng ta sẽ thể hiện. Làm sao chúng ta khắc được khắc điều đó? Chúng ta cần phải mơ tưởng, suy nghĩ, cầu xin Chúa giống như Chúa. Giống nhiều người muốn giống như thiên hạ, nhưng mà sao chúng ta muốn giống như Chúa? Thì từ lúc đó chúng ta mới thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa. Chúa ao ước một điều thôi. Nếu tôi nói từ hôm nay chấm dứt hôm nay là Chúa ao ước một điều thôi, là Chúa xuống trần gian này muốn khắc lại hình ảnh của Ngài trên chúng ta. Vì chúng ta sanh ra bởi hình ảnh của Ngài, mà qua nhiều năm, qua nhiều tội lỗi rồi sao? Nó bị phai mờ đi, nó không còn cái bản tính của Đức Chúa Trời trong chúng ta nữa. Cho nên Chúa trước đây và ngày đêm Chúa ban phước cho giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nên sao? Để khắc đặc tính của Ngài trong lòng của chúng ta, thương bà chim. Từ lúc đó chúng ta mới hiểu, và từ lúc đó Chúa sẽ trở lại cắt những người nào mà có đặc tính của Chúa trong lòng. Thương bà chị em, cầu xin Chúa ban phước chúng ta suy gẫm ngày và đêm cái tư tưởng này. Và tôi biết là cái này nó hơi khác lạ với những cái tư tưởng khác mà chúng ta học về giáo lý. Chúa muốn đặc tính của Chúa trong lòng chúng ta. Và nếu quý vị ao ước điều đó thì Chúa sẽ ban phước và thể hiện cho quý vị thấy. Và nếu Chúa sai chúng ta đi, làm mất điều gì, hãy làm đi, thì quý vị sẽ có đặc tính ấy. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Là Chúa ban phước chúng con nương mình Chúa trong lời quyền năng của Ngài. Chúa là đấng mà chúng con muốn đặt lòng chúng con đây Chúa. Chúng con khao khát ngày hôm nay để tình hương của Chúa tràn trề trong lòng của chúng con, đặc tính của Ngài trở thành đặc tính của chúng con, giúp đỡ chúng con hàn gắn với Chúa ngày và đêm, để đời sống của chúng con thể hiện được ảnh tượng của Ngài. Và chỉ lúc đó là tình yêu thương của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài được tràn trề trải dài ở trên mặt đất này. Chúa ơi, ban phước chúng con thấu hiểu điều đó, vì chúng con tìm được ơn phước, bình an và nơi an nghỉ trong Chúa. Thì khi chúng con tìm được điều đó, chúng con sẵn sàng trao đổi hết tất cả những gì chúng con có trong trần gian này để có đặc tính của Ngài. Xin Chúa ban phước chúng con nếm được cái tư tưởng này, học được cái sự dạy dỗ này và thực hành những gì Chúa dạy cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhưng dành được Chúa Giêsu Christ. Amen.